Lưng Care giúp phổi khỏe mạnh, phục hồi sự tổn thương chức năng của phổi. Princess Lifestyle giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Điện thoại 1-800-990-8319, 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng, Như Tuyền và Việt Tấn xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM Dallas và hân hạnh chào Việt Tấn, Như Tuyền cũng như là Thanh Hùng.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này quý vị có những cái thắc mắc về cái vấn đề mà an ninh đời sống ở trong cái khu phố mình ở, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943.
Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì cũng có sự trở lại với anh Việt Tấn và cảm ơn Việt Tấn.
Dạ vâng, Việt Tấn.
Chắc hôm nay là ngày cuối cùng anh?
À, không không hẳn là vậy, có thể thứ năm tuần sau hy vọng mình là sẽ có buổi nói chuyện để mình chúc mừng. Còn nếu mà đảng Dân Chủ hay là ông Joe Biden có thắng thì hy vọng là mình, nhưng mà cái hy vọng của Tấn thì tuần sau là thứ năm vẫn lên đây để mà chúc mừng, chứ không có thể là chúng ta chia buồn. Vâng, Tấn xin kính chào quý khán giả và xin kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình hôm nay.
Chào Việt Tấn, và nãy tôi có nghe trong mấy ngày qua đó, sau khi ví dụ mà gia đình ông Biden bê bối đó, thì có những người đã bầu cử sớm, họ hỏi có lấy lá phiếu lại bầu lại được không, thì cái chuyện đó quá trễ, tại vì nó tới là mấy chục triệu người bầu cái lúc mà chưa thấy cái chuyện gì xảy ra hết á. Do đó đây là một cái phương pháp của Dân Chủ để nhồi sọ người ta cứ đi bầu sớm đồ sớm để vài bữa trễ, mà trong khi tung hô là Trump nói láo đủ thứ, thành ra đây là một cái không có công bình cho của giới truyền thông đối với một cái sự mở ứng cử lớn như thế này.
Dạ vâng, thì anh nói về vấn đề này thì tôi thấy là 99.9 những cái chương trình TV, về radio, truyền hình hay là những cái truyền thông lớn đó là họ đều thiên vị với lại Dân Chủ. Vì sao? Là vì những cái quyền lợi của họ, thưa anh. Chẳng hạn như là những cái ông chủ về những cái hãng lớn như là ông Walmart, ông Target, những ông nào mà lấy hàng của Trung Quốc nhiều, thì cái quyền lợi của họ nằm ở đó nhiều quá, cho nên họ mới bơm tiền cho đảng Dân Chủ nhiều, là một. Rồi kể cả những ông tỷ phú như là ông Michael Bloomberg, rồi ông George Soros cũng đã bơm tiền vô để mà giành những cái bang chiến địa như là ở Pennsylvania hay là ở Florida, bằng cái cách của họ là bail những người tù ra, bail những người đang tù tội ra để mà đi bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Đây là một cái thủ đoạn, có thể nói là họ không cần, họ muốn chiến thắng, họ không cần là người dân sẽ mất mát gì. Và nhiều khi những người tù tội này ra, họ cướp bóc, rồi họ trở lại, họ giết chóc, họ trở lại đủ thứ hết. Và đó là người dân sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà đảng Dân Chủ họ chỉ muốn chiến thắng bằng mọi thủ đoạn. Họ không khen người dân của mình. Và bây giờ Tấn xin lỗi anh, cho Tấn nói chút xíu, tại vì Tấn còn có 5 phút để nói chuyện trước khi nhường lời cho anh, để mà theo cái quan điểm của mình, để chúng ta có thể ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Dạ vâng. Chẳng hạn như cái vụ chặt đầu ở bên Pháp có 2 lần. Một lần là chặt đầu cái ông thầy giáo nói về cái vấn đề mà quan điểm về dân chủ, tự do dân chủ, tự do giống như là cái đất nước của Pháp là một cái đất nước dân chủ, tự hào là dân chủ, và ông ta đã truyền đạt cái ý nghĩa đó, là ông ta đưa cho coi những cái cuốn sách về giống như là mấy cái ông hay vẽ về chế rỉu về đấng tối cao đó, đại khái là mình nói như vậy. Thì ông ta bị chặt đầu, bị cái nhóm quá khích này chặt đầu. Thì cái câu chuyện nó chưa có kịp trùng xuống thì lại thêm một cái vụ chặt đầu tiếp theo ở nhà thờ Đức Bà. Và những người này là những người làm việc thiện nguyện cho nhà thờ Đức Bà, một người bị chặt đầu. Và cái câu chuyện này đã dấy lên một cái tiếng chuông khủng khiếp ở nước Pháp. Chính vì vậy cho nên chính sách của ông Donald Trump, tức là tổng thống đương nhiệm của chúng ta, là đúng, là phải chặn Hồi giáo quá khích. Mà trước đây ông đã làm rồi, và ông đã làm đúng. Bây giờ cái sự việc này xảy ra như vậy. Và sự việc thứ hai xảy ra là tại Pennsylvania bây giờ đó, như ở Phila đó, chúng ta thấy là đang có những cuộc bạo động, biểu tình bạo động vì cái vấn đề mà cảnh sát bắn chết một người da đen. Mà cái video rõ ràng trên online, trên TV, rõ ràng là cảnh sát làm đúng, nhưng mà họ vẫn bạo loạn. Và điều gì đã xảy ra với lại những người dân ở đây? Họ đã suy nghĩ trở lại, và có thể họ sẽ bỏ phiếu trở lại cho Tổng thống Donald Trump. Vì Tổng thống Donald Trump có một cái chính sách rõ ràng là không có ủng hộ bạo lực, không có luồng cuối, trật tự, tự hào. Và bên phía dân chủ á, thì quý vị thấy rõ ràng yếu đuối, tham nhũng, giả dối. Trong khi bên phía ông Tổng thống Donald Trump, theo quan điểm của Tấn, cái sự mạnh mẽ của ông ta và những cái gì ông ta làm là sự thật. Nhưng mà họ vẫn nói là ông này giả dối và nói dốc. Còn trước mặt những người mà ủng hộ đảng Dân Chủ, đa số đó, họ xuống đường biểu tình là họ bạo động, thiên về bạo động nhiều hơn. Tại sao? Trong đó là những người homeless cũng có, lại chửi cảnh sát, harass cảnh sát và đủ thứ loại người ở đó hết. Và họ đa số là bạo động. Trong khi đảng Cộng Hòa, những người biểu tình của họ rất là ôn hòa. Nổi bao nhiêu đó thôi đó, quý vị cũng biết là chúng ta bỏ cho ai rồi. Và những cái ông tỷ phú bỏ tiền ra để mà beo những cái người tù đi bỏ phiếu cho đảng của mình đó, quý vị nhìn thấy cái mắt sen không? Đúng là họ dùng đủ mọi thủ đoạn, không khen người dân. Khi mà những cái ông tù tội này ra đó, ông sẽ làm gì ở hàng xóm của ông, ở trên đường phố, và quý vị sẽ không có thấy tự hào hoặc là sợ hãi khi mà ra đường phố ở những cái nơi mà có nhiều cái sự bạo động như vậy. Và nếu ai có thể làm được cái sự bạo động này trở lại yên bình, chỉ có Tổng thống Donald Trump mới có thể làm được sự việc này. Và trong vấn đề mà chính sách đối ngoại đó, thì Tổng thống Trump đã đem những cái việc làm từ Trung Quốc về Mỹ. Và ông cũng đã có chính sách là chặn đứng sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, cũng như là về những cái mặt khác ở Asia, tức là ở Đông Nam Á. Và ông đã làm được rất là nhiều việc tại Trung Đông, chẳng hạn như là ông đã làm được những cái sự hòa bình mà không ai có thể tưởng tượng được, là những cái nước ở Mid-East, tức là những cái nước Trung Đông, có thể ngồi lại với Do Thái để mà có thể bắt tay mà làm những cái tòa đại sứ qua lại giao thương với nhau không cần visa. Chỉ có Tổng thống Donald Trump mới làm được. Và còn nhiều, rất là nhiều, nhiều, nhiều thứ mà ông ta đã làm được trong 47 tháng. Trong 3 năm, 9 tháng của ông ta làm rất là nhiều chuyện mà trong khi những tổng thống khác không làm được. Và còn nhiều thứ nữa, chưa kể những cái vấn đề tham nhũng của gia đình ông Joe Biden đang từ từ hiện ra. Và hiện giờ quý vị cũng biết là bất cứ những cái truyền thông nào đang nói về Tổng thống Trump đều nói xấu hết. Và nói là ông Trump đang bị thua phiếu chỗ này, thua phiếu chỗ kia. Không khe, chúng ta không khe. Chúng ta vẫn một niềm tin là Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng. Và quý vị nào đang phân vân mà chưa bỏ phiếu cho ai đó, quý vị nhớ suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn lá phiếu của mình. Và Việt Tấn biết là đa số người Á Châu bây giờ, nói riêng người Việt Nam, 90% họ quay đầu trở lại. Có một thời gian họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ vì những cái quyền lợi riêng của mình cũng có. Nhưng bây giờ họ hy sinh luôn cái quyền lợi riêng của mình. Chẳng hạn như là suy nghĩ về welfare, food stamp hoặc là social của mình sẽ bị mất. Chưa hẳn là bị mất, nhưng họ cũng hy sinh luôn điều đó để bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump trong cái hiện tình ngay bây giờ. Và cái lời cuối của Việt Tấn trước khi mà nói về quan điểm của mình, những người nào Việt Nam mà đang là của đảng Dân Chủ đó, mà đi vô cái dòng chính, chẳng hạn như là anh Trương Minh là thị trưởng, muốn làm nghị viên, muốn làm thống đốc trong tương lai, hay là dân biểu, nghị sĩ, thì quý vị nên suy nghĩ lại, hiện bây giờ người Việt Nam của mình ủng hộ đảng Cộng Hòa, con số lên cao kỷ lục, và quý vị đang nằm ở trong cái dòng chính, quý vị cũng hiểu được rằng nếu mà không có người Việt Nam tiếp tay, tức là tiếp sức cho quý vị bỏ cái lá phiếu để quý vị làm nghị viên, hay là bỏ lá phiếu cho quý vị làm dân biểu, thì chắc chắn khu vực quý vị đang ở là người Việt Nam có nhiều, thì quý vị cũng biết rằng nếu chúng ta ở phía đảng Dân Chủ thì chúng ta sẽ bị mất đi những số phiếu đó. Ý của Tấn nói không phải là Tấn khuyên hay là điều gì hết, mà Tấn nhận thấy rằng gió đã đổi chiều và những người nào đang theo Dân Chủ mà đang vô dòng chính là người suy nghĩ lại điều này và có thể đổi đảng để mà chúng ta có thể được những cái số phiếu của chính người Việt Nam của mình tại cái vùng đất của mình ở. Chẳng hạn như là anh Trương Minh Ẩn, anh sẽ được những cái số phiếu của những người ủng hộ đảng Cộng Hòa. Cho dù là có nhiều người ta nói, ồ, tôi không thích cái tính nói thẳng của anh Ẩn, nhưng họ vẫn bỏ phiếu cho anh Trương Minh Ẩn vì là ảnh là người của đảng Cộng Hòa. Và đó là những cái điều mà Tấn muốn nói với quý vị, và quý vị nhớ là đi bỏ phiếu ngay từ bây giờ, cho đừng có để trễ quá, và suy nghĩ cho kỹ để mà bỏ lá phiếu của mình, chứ không phải là Tấn nói là quý vị sao mà bỏ cho đảng Cộng Hòa hẳn. Nhưng nếu mà quý vị bỏ cho đảng Cộng Hòa thì việc Tấn cảm ơn quý vị rất là nhiều, thay mặt cho những người nào thích ông Trump, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trở lại với anh Trương Nẫn.
Dạ, thì những lời việc Tấn nói thì hầu như cũng gần đầy đủ hết. Thì ngay bây giờ, hôm nay là cái buổi nói chuyện cuối cùng trước khi mà đi vô cái ngày bầu cử chót, tức là hôm nay mình còn bầu cử hay ngày mai và ngày mốt, ngày Chủ nhật không có. Do đó quý vị đến cái ngày mà thứ ba đó, thì đó là ngày chót, là cái ngày đó mình nằm ở nhà uống cà phê buổi sáng, ăn trưa cho thiệt no rồi nằm ngủ giấc, thức dậy để coi bắt đầu thấy màu đỏ trên bản đồ là mình sẽ mừng hơn. Hy vọng rằng quý vị nào mà chưa bỏ phiếu, giống như vậy Tấn gọi đó, quý vị nên đi bỏ phiếu. Còn riêng tại thành phố tôi thì quý vị, Hòa Bình City, quý vị bỏ cho tôi hai ông là Brent Weiss và một người nữa là Smith, Kyle Smith. Hai người này là thuộc về phe tôi, thì giống như ông Trump vậy đó, hạ viện, nghị viện mà đều là Dân Chủ, mà ông có thắng cử nữa, ông cũng mệt lắm. Yeah. Ông sẽ đánh là, xin lỗi, ông còn phải dùng thêm nhiều cái trưởng lực mà chưa bao giờ có để đấu với hai bên mà đều là Dân Chủ hết.
Dạ vâng, còn thêm cái vấn đề mà quý vị nào mà thích xem kịch đó, thích xem phim đó, thì quý vị cũng nên bầu cho Tổng thống Donald Trump. Tại sao? Sau khi mà ông thắng cử đó, thì quý vị sẽ thấy những đoạn phim mà review phía đảng Dân Chủ làm gì, họ tham nhũng như thế nào, họ giống như là chụp mũ ông Trump như thế nào, và những cái điều diễn ra sắp tới đây rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ có những cái bộ phim mà coi được luôn, và chúng ta sẽ thấy là tình tiết rất là hấp dẫn nếu cái sự may mắn đến với Tổng thống Donald Trump trong kỳ tranh cử này. Và Tấn thấy là cái sự hy vọng, Tấn vẫn hy vọng là sẽ ông ta sẽ chiến thắng. Chẳng hạn như bây giờ Tấn đội cái nón MAGA nè thưa anh, Tấn đi trên đường đó, mà mình đang đi trên đường á, mình đội cái nón này đó, mà lỡ mà mấy ông mà bên quá khích, mà bên Dân Chủ đó, mấy ông đánh mình, trong khi rõ ràng là người ta nói là cái nón MAGA này là racist, nhưng mà chỉ thấy người da đen đánh những người đội nón đỏ thôi, làm sao? Rõ ràng là họ có một cái cách cư xử rất là kỳ thị cái bằng khủng khiếp, trong khi người ta đội cái nón đi ngoài đường có sao, một đứa trẻ đi ra đường cũng bị rượt theo giật cái nón của người ta. Và những người đội cái nón của ông Joe Biden đó, có ai giật hay không? Không. Người Cộng Hòa họ cư xử rất là đẹp. Và điều này rõ ràng quý vị cũng thấy rồi. Những người ủng hộ bên đảng Dân Chủ, đa số, Tấn không nói là hết, họ kỳ thị hơn người của đảng Cộng Hòa, người của ủng hộ đảng Cộng Hòa rất là nhiều. Người ta đội nón, người ta cầm cờ, người ta đứng trên đường cũng lại đánh người ta. Người ta đội nón cũng lại giật nón của người ta. Người ta già cả rồi cũng lại harass người ta. Đa số là những người ủng hộ cho Dân Chủ. Và điều này cũng có thể nói lên là quý vị biết nơi nào là chính nghĩa, biết nơi nào là ánh sáng, và biết cái đảng nào sẽ đem bóng tối cho nước Mỹ. Tấn chỉ nói như vậy thôi. Một đảng thì mang ánh sáng, một đảng thì mang bóng tối cho nước Mỹ. Giữa tối và sáng, chứ Tấn nói là đen và trắng. Đen và trắng thì nói kỳ thị nữa. Trở lại với anh Ẩn.
Thì như quý vị biết, khi tôi coi hai cái clip, một cái của người đàn bà, một cái của cái cậu đó làm nghề gì không biết, cũng trẻ trẻ bốn mấy tuổi, ủng hộ ông Joe Biden, nói tôi đã từ Cộng Hòa đi qua, mà trong khi đó không có nói từ trái tim của mình, mà cầm tờ giấy đọc rõ ràng. Thì đây là cái sự mua chuộc. Quý vị biết không, đảng Dân Chủ có nhiều, rất là nhiều tiền, có thể ngang với Cộng Hòa hoặc là hơn. Và tại vì giống như anh Dịch Tấn đã nhắc quý vị đó, quý vị đi vô chợ Walmart á, là kiếm một món đồ mà USA không có, hầu như không có. Và ngay cả cái đồ khui, đồ hộp á, kiếm cái đồ USA không có, phải lên mạng mua. Do đó, cái Walmart là cái chỗ mà sống nhờ Trung Quốc, mà Trung Quốc cũng nhờ những cái chỗ như Walmart để mà xây mua đồ. Nhưng mà nhớ kỹ, người Mỹ nhờ Trung Quốc là vì cái lợi tiền bạc, còn người Trung Quốc nhờ dính dáng những cái này là vừa có cái sự lợi nhuận trong cái đề buôn bán mà lại vừa gài người để nhìn ngó dạng cấp những cái gì hay của đất nước Hoa Kỳ, cũng như cái viện Khổng Tử. Thật sự ngày xưa mà ở Đông mình nói cái viện Khổng Tử là mình ai cũng học chữ Nho, viết chữ Tàu này kia rồi, là tại vì dạy những cái gì những nhân lễ nghĩa khí tính trong xã hội mình. Nhưng mà thật sự viện Khổng Tử qua đây là để gài người và tuyên truyền cái xã hội chủ nghĩa. Vì chính vì có những cái mà viện Khổng Tử đó, đa số các em nhỏ người Mỹ bất cứ chủng tộc nào ở trong trường cũng như đại học đã bị nhồi sọ về xã hội chủ nghĩa. Thì như quý vị biết á, nhớ lại câu vậy, tất cả anh em chúng tôi vào khoảng chúng ta đó, vào khoảng cái tuổi 70 trở lên giống như tôi đây á, là cái thế hệ mình sắp hết rồi. Ở đây sẽ diễn những cái buổi nói chuyện này tranh đấu là tranh đấu cho cái thế hệ mai sau của con mình. Do đó bây giờ dù ông Biden không có làm 8 năm đi nữa thì mình cũng sống được 8 năm là ngon lắm rồi. Thì đâu phải là cho mình trong tương lai, do đó quý vị phải suy nghĩ lại. Dạ chúng ta rời Việt Nam không phải vì kinh tế, mà chúng ta rời Việt Nam vì cộng sản.
Dạ vâng. Thưa anh, và trước đây Tấn có nói là cái vấn đề mà ông Trump khi mà ông thắng cử tổng thống đó, thì ông sẽ có một cái bộ trưởng giáo dục, sẽ làm ra một cái giống như cải cách về vấn đề giáo dục cho con em của chúng ta, những cái thế hệ sau này đó, nó sẽ biết yêu lá cờ Mỹ, yêu nước Mỹ nhiều hơn. Và có nhiều người nói là làm chuyện đó rất là khó, là phải qua cái này qua cái kia. Nhưng mà khi bộ trưởng bộ giáo dục do ông ta đề cử ra đó, thì họ sẽ làm ra một cái kế hoạch, làm ra một cái giống như là một cái chính sách cho viết ra một cái điều luật nào đó cho bỏ vào trong sách giáo khoa của học sinh. Thì ở trên ban xuống, ở dưới sẽ vote. Phải không thưa anh? Cái hình thức là như vậy đúng không anh?
Dạ đúng, nhưng mà cái bộ giáo dục á, thì những chẳng hạn như nằm trong thành phố vậy, một người đưa cái dự kiện đó ra, yeah, thì hội đồng thành phố sẽ vote coi những cái này, yeah, của hội đồng mà giáo dục của BISD chẳng hạn Dallas, BISD coi có thích hợp để phù hợp ở đây không. Còn đất Mỹ nó tự do đến độ á, là đem những cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa vô đây mà không có ai control hết. Tại vì khi mà Diệp Tấn nhớ chúng ta qua đây á, có cái câu hỏi là anh có thuộc đảng Cộng sản hay không, nhớ cái câu đó không?
Dạ vâng.
Là, mà bây giờ, hiện tại bây giờ cái câu đó hầu như bị quên lãng, và có đảng Cộng sản là cũng được, không có gì hết. Là tại vì cái phe Dân Chủ nắm cái Hạ Viện, do đó cái chữ mà anh có thuộc đảng Cộng sản hay không sản nó không thành vấn đề nữa. Mặc dù trên đất Mỹ mình có quyền theo bất cứ đảng nào, Cộng sản, Cộng hòa, Cộng gì cũng được hết. Nhưng mà đó là cái free speech, nghĩa là những cái gì mình express từ của mình ra chẳng hạn.
Đúng.
Nhưng mà tôi đồng ý với Việt Tấn một câu á.
Yeah.
Ai mà quỳ gối hoặc là trước lá cờ Mỹ cũng như bản quốc ca Mỹ là một người một cái sự gì mà gọi là thánh kêu, những người mà bỏ máu và bỏ xương thịt mình để bảo vệ hòa bình, để ngày hôm nay mình có chỗ để mình chơi football mình này kia mà không có bị dội bom.
Dạ vâng nha. Anh thấy cái tờ báo nó đưa lên đó, một cái anh football player star chạy chiếc Ferrari đi ngang cái cuộc biểu tình rally của đảng Cộng hòa, đưa cái ngón giữa và anh ta nói là kỳ thị. Nếu mà người Mỹ mà kỳ thị thì anh đâu có chạy được chiếc Ferrari mà đi ngang người ta đâu. Anh là hơn trên cả 100,000 người đó rồi mà nói người ta kỳ thị anh như thế nào, và họ là người của công chúng mà đưa cái ngón giữa ra giữa đám đông. Đó là cái cách hành xử của những người ủng hộ đảng Dân Chủ quá khích. Họ là những người quá khích. Mà đa số, mà Tấn vẫn nói là những người ủng hộ đảng Dân Chủ là quá khích, trong khi đảng Cộng hòa người ta rally đứng trên đường, đi ngang đường con giữa, không biết làm gì nữa. Mà là cái người mà cũng có tiếng tăm đó nha, chứ không phải là thường đâu.
Đúng rồi.
Đó, anh thấy rõ ràng không? Ở nước Mỹ nói là Dân Chủ, nhưng mà đảng Dân Chủ Tấn nghĩ nên đổi tên thành cái đảng Dân Quậy, chứ không phải đảng Dân Chủ. Dân Chủ gì mà không cho người ta nói chuyện, không cho người ta ngược với cái chính kiến của mình. Ai mà ngược với mình là đánh, là dứt, là
đập. Lấy cái chữ mà dân chủ tôi thấy cũng quá đáng, đáng lẽ để gọi là đảng khuynh tả hay hơn.
Không thì Tấn nói là cái chữ dân chủ của họ nên đổi thành dân quậy đi, chứ còn dân chủ gì nữa. Người nào cũng quậy hết, xuống là quậy mà nói láo trắng trợn luôn.
Khi mà mình đi biểu tình mấy lần ủng hộ Trump đó, thì đa số những người chưa thấy người Cộng Hòa nào đưa ngón tay ra để nói là những người da màu hay là những người bên đảng Dân Chủ hết. Mà từ ngày đó đến giờ tôi chỉ thấy người trong đảng ủng hộ ông Joe Biden đưa ngón tay giữa hoặc là
đa số anh
nhào tới chụp cờ, xé cờ người ta là toàn là dân chủ.
Mà như vậy mà tụi media, tụi như là CNN, tụi này kia nó không có đưa mấy cái đó lên đâu. Trong khi ông Trump, ông rally bao nhiêu chục ngàn người theo, nó không có đưa lên. Còn ông này có 7, 8 người, 10 người, 20 người mà nó nói là ông này, ông giữ cái khoảng cách như vậy, ông muốn rally như vậy cho đừng lây nhiễm. Mà thật sự ông có người theo ông đâu. Ông Tổng thống Obama đó, là cái ông cụ đó, là ông đi rally dùm nha. Mà ổng nghĩ là ổng còn ngon lắm, ổng xuống Florida, ổng làm mấy cái rally đó. Mà trên online á, người ta chỉ nghe hình như có 500-700 người trên cái truyền thông mà thiên về về ông Trump á, thì nó nói khoảng 70-80 người trên online review cái rally đó thôi. Nhưng mà mình chỉ cộng thêm đi là mấy trăm người đi. Trong khi một cái rally của ông Tổng thống Donald Trump á, là cả triệu người view, 500-700 ngàn người view, mà ông Tổng thống, cựu Tổng thống Obama lên chửi ông Trump là như thế này, như thế kia, chửi như thế nọ, đủ thứ hết. Nhưng mà trong 8 năm của ông Obama đâu có làm được gì đâu. Ông Trump ông lật ngược lại hết. Ông làm lại hết.
Thành ra khi mà với cái số, bây giờ mình nhìn theo cái cặp mắt mình, cái gì mình thấy đi, đừng nói sâu xa. Thì với cái số người ủng hộ một người như vậy, toàn quốc và toàn thế giới vậy, thì không làm sao có thể thua được cả.
Mình cũng không anh biết tại sao mà Tấn nói là thua, vẫn có cơ hội thua rất là nhiều là tại sao. Thứ nhất là họ có quá nhiều tiền, họ quảng cáo trong 3 ngày sắp tới đây là gần 400 triệu đô la, 300 triệu đô la, họ tung ra hết những số tiền còn lại của họ. Tại vì bên phía ông đảng Dân Chủ, ông Joe Biden đó, thì được rất là nhiều người ủng hộ và số tiền dư nhiều hơn bên phía Cộng Hòa. Và họ phải xài hết số tiền đó trong 3 ngày cuối này, thì họ tung hết. Bây giờ anh coi mấy người đang coi cải lương ở Việt Nam nó cũng lên mà. Nó lên cái quảng cáo là ông Joe Biden là không có kỳ thị, ủng hộ người da đen, mà người Việt Nam nói chuyện nghe anh. Tức là trong 3 ngày cuối này là số tiền mà của đảng Dân Chủ đang còn lại đó, họ tung ra hết. Và những đứa nhỏ chơi game, thậm chí là dưới tuổi gì đó, họ cũng thấy luôn những cái quảng cáo này, nói là ông Tổng thống Trump là racist, rồi ông làm chết 200-something thousand người. Chứ có bao nhiêu đâu làm tới à? Có bao nhiêu đó là ông Trump làm chết 200-300 ngàn người vì COVID rồi ông kỳ thị. Đó, có bao nhiêu đó mà làm tới mà họ tung ra biết bao nhiêu tiền.
Trong khi là ông Trump mà vừa có cái bệnh dịch là ông không cho người tà qua rồi.
Dạ vâng, nhưng mà họ vẫn nói láo anh ơi, bà kia bả lại San Francisco, có chuyện gì đâu. Tại sao phải cấm như vậy, chửi người ta. Rồi nói ông Trump là người không có biết là cái như là như vậy mà không có họp báo, không có chịu cho thông qua với Thượng viện Hạ viện, tự ý làm. Cuối cùng thì đổi ngược lại là ông Trump lóc như vậy là không đủ. Anh thấy không? Họ nói láo, đảng Dân Chủ, họ nói láo mà họ láo không chớp mắt luôn á. Giống như là mấy người mà già mà họ đi treo con mắt họ lên, giống như cái bà gì đó. Bà treo con mắt bà lên á, mà bà không có chớp mắt luôn á anh. Tấn không phải nói xấu người lớn tuổi, nhưng mà Tấn nói vậy thôi. Không có dám kêu thằng này thằng kia. Những cái người mà kêu thằng này thằng kia đó, thì Tấn xin lỗi, Tấn nói lại một lần nữa. Quý vị là ai? Người ta làm tổng thống, người ta là tổng thống của đảng Cộng Hòa, người ta là phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Dầu sao họ cũng hơn gấp 100,000 lần mình. Mình là ai mà kêu thằng này thằng kia? Nói người ta vú. Người ta là làm chính trị thôi, nhưng mà có điều là thủ đoạn của họ quá ác đi. Họ hy sinh cả người dân của mình để mà chiếm đoạt lá phiếu. Thậm chí là bêu những người tù ra, thả những người tù ra để bỏ phiếu. Hay là thả những người tù ra để mà biểu tình, để mà gây cái áp lực cho cái đảng đối lập. Có nhiều cái chính sách của họ đi như vậy, bất cần những người dân của mình họ như thế nào. Giống như cái chính sách sách của đảng Dân Chủ đó, thì bây giờ cái vị hồi xưa người ta đâu có bao giờ để ý đến vấn đề mà chính trị politics cái gì đâu, mà năm nay Việt Tấn lại là người để ý nhiều nhất. Rồi lại những cái bà bán cá ở trong chợ á, bà cũng còn biết chính trị luôn, chứ đừng có nói là vì sao. Là vì cái hai cái mặt rõ ràng, bạo lực và trật tự nó rõ ràng như ban ngày. Chính những người bán cá bây giờ Tấn nói xin lỗi, mấy bà bán cá rồi chơi cổ phiếu đó. Bây giờ là giống như cái tình trạng như vậy á. Mấy bà bán cá ngày xưa giờ chưa bao giờ xếp hàng đi bỏ phiếu, mà ngay bây giờ mấy bà không biết tiếng Anh tiếng Âu gì hết, gọi lên ơ chú ơi làm sao cho tôi bỏ được. Bà cứ vô nói hít vô tiếng Việt, bà không biết tiếng Việt, bà có thấy chữ R rep rep là bà in cái tâm xỉa răng ở quan không phải cái Q-tip bà in vô đó cho tôi, xong bà kêu nick 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 là xong. Dạ yeah. Có nhiều bà hỏi Tấn gì đó, Tấn nói tôi đi bầu rồi, bà cứ vô người ta hướng dẫn sao bà bỏ cái giống như cái receipt vô vậy đó, xong rồi nó chạy vô cái màn hình nó hiện lên. Hiện lên cái bà thấy là tên ông A, ông B, ông C, cái gì đó. Đầu tiên là ông Trump, kế dưới là ông Joe Biden. Thì bà cứ hít vô chữ rep, 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 rep là chữ tiếng Việt luôn đó. R, E, rồi chữ B phở là rep, là Republican đó. Cái vị cứ hít, 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 hít vô, hít hết rồi đó. Thì cái vị bấm vô chữ next, next xong hít tiếp. Cứ chấm chấm cái Q-tip đó vô, cái tâm mà ngoáy lỗ tai đó. Chấm 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 vô, xong rồi á. Là mấy vị hết rồi đó, cuối cùng là những cái học khu là district gì đó, cái vị thích ông nào cứ bấm đại đi không sao, district là ông nào cũng được hết á. Bấm vô, còn nếu không bấm cũng được.
Finish. Mấy ông đó thì không nguy hiểm hết.
Dạ dạ, thì á, nếu mà không bấm bỏ trắng cũng được, bấm chữ finish. Vừa mới finish xong nó hỏi quý vị có cần coi lại không, quý vị nó bấm luôn, finish luôn, không có cần coi lại hết, bấm luôn là nó in giấy ra cái rẹt. À, in giấy ra cái rẹt xong cái quý vị đưa lại cái máy kia, có ông Ấn Độ hay là ông Pakistan hay là ông Mỹ gì đó, ông đứng đằng đó đó. Ông coi cái máy đó đó, ông kêu cái vị bỏ cái đó vô trong cái máy đó, bị bỏ vô cái rác, xong mới ông đưa cho cái vị một cái chữ là I vote, I ready vote gì đó, tùy theo cái thành phố, dán vô cái áo cái vị là xong, dễ lắm. Cái mấy bà nói vậy hả chú, vậy chú đi đi, bà cứ đi đi không sao đâu, vô đó là người ta hướng dẫn bà nói tiếng Việt luôn, không sao hết. Mấy bà đi bầu, bà đó là tôi nói là mấy bà mà làm trong chợ ngày xưa chưa bao giờ đi bầu, mà
chưa
bây
giờ làm, đúng không?
Dạ vâng, chưa bao giờ đi bầu một lần nào hết, mà năm nay mấy bà lại đi bầu. Thì quý vị
hôm nay cái tinh thần ghê gớm quá.
Dạ, chắc chắn là quý vị biết là mấy bà bầu cho ai rồi. Mấy bà đang ăn qua Facebook tem đó mà vẫn phải bầu cho ông Trump. Tại sao? Mấy bà nhìn thấy cái kiểu mà ra đường mà bị đánh là không có được. Ra đường mà đang không bị người ta đánh đâm. Thấy anh thấy rõ ràng không? Đội cái nón màu đỏ bị đánh cái bóp, hay là nó lại harassment, rồi cảnh sát á, thì lại bị giơ ngón giữa. Nhìn cái cảnh đó hàng ngày người ta chịu không có nổi. Anh thấy rõ ràng không anh?
Yeah.
Bà bây giờ thậm chí những người nào đang làm cảnh sát ở những cái tiểu bang dân chủ nè, họ thiếu điều, họ muốn bỏ cái chỗ đó, họ đi về cái những tiểu bang nào mà thống đốc là đảng Cộng Hòa để mà họ ở nữa. Lý do tại sao? Là vì ở đó họ không có trọng dụng cảnh sát, là hai, là bạo động quá nhiều. Từ 35 vụ trong một năm mà bây giờ lên tới gần 2.000 vụ trong một năm cướp của giết người, bạo động ở những cái thành phố dân chủ bây giờ. Ở New York, ở Wisconsin, ở Minnesota, bây giờ bạo động gấp trăm lần chứ không phải là gấp 10 lần nữa. Rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng, cái tiểu bang đó của ai làm? Ai là làm thống đốc? Ai là làm thị trưởng? Là đảng Dân Chủ. Đó, quý vị nói như đó, nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta ở đảng Cộng Hòa, chúng ta thấy khó chịu quá, dời nhà về tiểu bang đảng Dân Chủ ở cho chắc ăn. Là vì sao? Chúng ta biết chắc chắn là khu vực đó là người Dân Chủ không? Người nào cũng hiền hết. Quý vị cứ dọn nhà qua đó ở. Người của Dân Chủ rất là hiền. Thấy không? Đội nón đi ra đường mặc áo giáp, chắc chắn là chắc ăn không sao hết. Còn người tiểu bang đảng Cộng Hòa thì chúng ta có súng. Thì Tấn chỉ nói chơi cho vui thôi. Và quý vị nhớ đi bầu. Và phải bầu cho một cái ông tổng thống nào mà đem lại cái trật tự xã hội cho quý vị, đem lại cái sự yên bình cho quý vị, và đặc biệt là đem lại việc làm cho quý vị, cho con em của quý vị. Và còn một cái điều quan trọng nữa là giảm thuế cho quý vị. Vâng, trở lại với anh Trương Nẫn. Tấn nói vậy, nhiều người cũng nói là Tấn nói nhiều quá.
Như tiền chắc cái phần đầu sắp hết, nhưng mà có một cái vấn đề quý vị nhớ nha. Tại sao mình phải bỏ phiếu cho ông nào mà giữ cái an ninh cho mình bằng cách là dùng sức mạnh để diệt tan những cái tên mà phá hoại? Đó là ông Donald Trump. Tại vì hiện tại bây giờ tất cả súng đạn ở trên đất Mỹ này, mua đến độ đạn ở tại Texas này, hầu như là mấy cái cửa hàng nó đã bị empty rồi. Do đó sau cái cuộc bầu cử này á, nó không phải là yên đâu, nó còn nữa. Do đó quý vị nhớ nha, phải có người nào mạnh chứ. Ngay lúc đó mà quý vị xìu xìu hơi nản mà nói rằng tôi nghĩ là tôi sợ mất cơ phe, nhớ kỹ câu rằng ông Tổng thống Trump không bao giờ mất, hoặc mất cái tổng thống nào lên mới cũng không bao giờ chắc cái welfare hay là cái mà sức khỏe của gì hết. Giống như chị trước mình nói là phải có một chương trình nào lắp vô đó, thì chúng ta mới được an ninh. Do đó quý vị đừng có tin mà nói rằng cho ông Trump lên ông cắt hết, thì quý vị sợ mất quyền lợi mà bỏ phiếu cho ông Biden thì tội nghiệp cho những người mà qua đây trước năm 75 cũng như sau trận chiến 75, đó là những người đau khổ đã từng ở tù cộng sản và cánh cộng sản, thì bây giờ đất Mỹ này muốn biến tất cả mọi lãnh vực của Hoa Kỳ trở thành cộng sản. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy.
Dạ vâng, thưa quý vị, cho phép Thanh Hùng, Duy Tuyền và Việt Tấn gửi đến vài phút quảng cáo và thương mại. Sau đó mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ nghỉ vài phút ạ. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, từ phòng quý âm xin được chào trở lại phần 2 với tiến sĩ Trương Minh Ấn ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị, Thanh Hùng cũng như Nhị Tuyền và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ, chào chú. Không biết là trong phần 2 mình có thời giờ để đón thính giả không anh Tấn ha?
Trong cái mùa bầu cử này đó thì thật sự mà nói là rất là cái chủ đề về bầu cử rất là hot. Và đi đâu á, cả phòng hát karaoke, hát xong ra ngoài ăn nhậu cũng nói về Tổng thống Trump, rồi bỏ bầu cho ai, rồi đi lên xe, đi tới chỗ làm. Và thậm chí là những người họ giận hờn với nhau, họ làm chung với nhau mà quan điểm họ khác nhau, họ cũng giận nhau. Vì với lý do là họ thích đảng này đảng kia, và năm nay là một cái năm mà có thể nói là khác biệt trong những cái kỳ bầu cử. Thành ra theo như cái nhìn của nhiều người đó thì họ đi bỏ phiếu trước đây đã bỏ rồi, bây giờ họ biết họ sẽ bỏ cho ai, và cho dù là hai bên đang nói cái gì đi nữa họ cũng nhất quyết sẽ bỏ cho người họ đã muốn bỏ rồi. Và những người chưa bỏ bao giờ đó thì đó là những người đang là kêu bằng cái gì anh? Độc lập hả anh?
Giờ người mà đứng là neutral đó.
Neutral đó. Thì bây giờ á, là cái quan điểm của họ á, là họ nhìn thấy như thế nào thì họ mới đi bỏ. Và những cái tiếng nói của mình như vậy là họ nghe mình phân tích đúng thì họ đi, có thể họ nghiêng biển chút. Nhưng mà họ nghe mình nói ông này nói xạo quá. Giống như là ông không có bằng chứng gì hết. Không có thấy đâu có đâu mà nói đổ thừa đảng Dân Chủ như vậy hay là đổ thừa đảng Cộng Hòa như vậy. Thì họ lại có thể là thiên lệch qua một cái khác, cách khác. Chính vì vậy cho nên những người nào nói sự thật mà họ nghe được, họ thấy kêu bằng nói có chứng, mách có chứng,
nói có sách mách có chứng yeah.
Thì họ sẽ tin tưởng hơn là những người nói mà không có thấy gì hết, toàn là xạo không à. Thấy cái này đâu có đâu, mà ông nói tự nhiên ông dựng chuyện ra ông nói, cái vụ này không có đâu ông dựng chuyện ra ông nói. Và những cái gì mà đang xảy ra trên nước Mỹ và mà người ta đang phân tích và người ta đang nói tới, thì quý vị có thể nhìn nhận được điều gì đang xảy ra trên nước Mỹ. Và Tấn biết là người Việt Nam họ lúc nào họ cũng muốn là cái sự bình yên. Tức là đi làm, ra đường, mình cảm thấy safety, thoải mái. Tới chỗ làm xong, đi tới đi lui, đi vòng vòng building, đi đâu cũng cảm thấy an tâm. Rồi về tới nhà chơi với vợ con, dắt vợ con đi chơi hoặc là dắt cùng chồng đi chơi, đi dạo mát, không có lo lắng gì hết. Là một cái đất nước yên bình, một cái đất nước có trật tự và một cái khu ở, chỗ ở của mình nó cũng có trật tự. Thì cái điều này được nó từ đâu có? Có phải là từ trên chính quyền, từ trên những cái người làm về hành pháp, về ở trên đó, họ ban xuống, họ làm luật đó, thì họ mới có thể làm được điều đó. Chúng ta không thể làm được điều đó, mà những người ở trên đó họ có cái luật lệ rõ ràng. Giống như ở Florida đi, là bây giờ biểu tình mà bạo động xuống đường đập phá như thế, ở tù bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, có luật lệ rõ ràng. Thì thử ai dám làm, ai dám. Chỉ có những cái ông mà hút chích, những cái ông mà bất cần đời là homeless đó, như là không còn gì để mất, thì mấy ông dám làm thôi. Chứ còn mấy cái người mà họ có gia đình, họ có tên tuổi một chút xíu, họ có công ăn việc làm đàng hoàng, họ suy nghĩ tới điều đó, đâu có dám làm sao dám. xuống đường đi biểu tình tầm bậy tầm bạ mà phá phách hùa theo là sẽ ở tù. Luật lệ rõ ràng, đập kiến xe, chặn xe người ta, xuống đường chặn xe người ta đụng chết, hoặc là người ta có cái gì đó thì phải ở tù bao nhiêu năm. Rõ ràng luật lệ như vậy thì chắc chắn con người sẽ từ từ hiểu được, mình làm đó là có tội. Những đứa nhỏ lớn lên cũng biết, làm như vậy là có tội, nó sẽ không làm. Thì rõ ràng có phải là một cái đất nước mà có trật tự, có luật lệ rõ ràng, với một cái vị tổng thống mà chúng ta đang chuẩn bị bỏ phiếu cho tương lai của chúng ta, cho con em của chúng ta, rõ ràng chúng ta cần đầu tiên nhất là cái sự bình yên, safety. Quý vị bình yên và có luật lệ rõ ràng thì chúng ta mới yên tâm làm ăn. Giống như là cái như là gia đình mà mình yên ấm thì mình mới ra đường làm ăn nó mới lên được, phải không thưa thưa anh Trung Minh Đẳng? Giống như cái gì mà
tề gia trị quốc bình thiên hạ,
an cư lạc nghiệp.
Anh này hay quá. An cư lạc nghiệp là một cái giấc mơ của Mỹ nữa, mà chúng ta ra đường sợ bị đánh sao dám đi làm, anh đi ngang đầu thao cũng sợ nữa. Rõ ràng là không có luật pháp, không có trật tự, thì Tấn thấy rõ ràng chỉ có cái rút của ông Trump, tổng thống đương nhiệm, mới có thể làm được điều đó. Để mà quý vị thấy trong tương lai, không biết là cái nhìn nhận của Tấn như vậy đối với cái nhìn của anh Trương Minh Đẳng có đúng không, hay là Tấn nói về sai thôi anh?
Dạ đúng, là tại vì hiện tại bây giờ đi ra đường trong mùa bầu cử này rất là nguy hiểm. Quý vị mặc lộn cái áo màu đỏ, họ cũng nghĩ là quý vị ủng hộ Trump, cũng có thể ngay cả chiếc xe mới 2020 của mình để cái bảng là ủng hộ ông Trump với Pence, một cái nó lấy chìa khóa nó rạch nguyên một lần luôn, mà xe mới chạy có 1.500 mai 2.000 mai thôi. Tới đó là thấy rõ ràng
là thị trưởng đó, mà anh là xe của anh đó mà nó còn gạch như vậy, huống chi là dân thường dưới này nó đè cỡ nào, thấy không?
Thành ra cái vấn đề an cư lạc nghiệp rất là quan trọng, thì
quan trọng đối với người đàn ông của mình là quan trọng đứng đầu.
Bây giờ mình để nghe coi có đồng bào gọi vô có ý kiến không?
Thưa có, cho phép Thanh Hùng Như Tuyền được mời thị trưởng nhé. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Điện thoại em mới gọi vô cho biết tên luôn. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ thưa phải ạ.
Dạ lên lên. Tên là Hoàng.
Dạ mời.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ, xin có một số ý kiến này. Cái thứ nhất á là vừa rồi tôi thấy là cảnh sát là bắn ngay cái người Mỹ đen, là bắn ra chết. Cái điều đó tôi thấy là cảnh sát ở trên mình là có những cái cây súng điện, tại sao không sử dụng súng điện bắn, mà phải dùng súng có đạn thiệt để mà bắn chết.
Dạ vâng.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hầu như là các cái trường học không có dạy cho mấy đứa nhỏ là khi cảnh sát là ra lệnh cảnh cáo là phải giơ tay lên hay là như thế nào. Hầu như là tôi để ý mỗi lần là cảnh sát là kêu giơ tay là họ đều không có phục tùng.
Dạ vâng.
Đó là thứ hai. Cái thứ ba nữa là bên Dallas nghe nói là cảnh sát là overtime là bị cắt. Cái điều đó là xin hỏi anh Lẫn, anh cũng nằm trong cái commission thì anh có những cái ý kiến gì nói với bên Dallas chứ? Để cho nó là giảm bớt cái tiền overtime cho cảnh sát, cái đó là làm cho cảnh sát chán nản.
Rồi, bây giờ
dạ rồi, cảm ơn chú nha. Chú trả lời nha.
Ok, cái điều thứ nhất là một khi người ta cầm vũ khí thì luật lệ của Texas này cho phép người cảnh sát là được quyền dùng vũ khí. Có nhiều người mang súng điện và súng thiệt, thì có nhiều khi trong lúc một người nhào đâm cái dao tới thì luôn luôn cái phản ứng tự nhiên là cái tay phải, thí dụ người đó bắn tay phải đi thì đi vô cái súng trước, do đó vì quá sợ sệt có thể có cái súng ra. Giống như bây giờ tình trạng anh đưa lái xe vậy, một khi anh thấy một chiếc xe ngay mặt cắt ngang mình thì đầu tiên là làm gì? Đạp ngay cái thắng, chứ không suy nghĩ rằng phải nhìn tới, nhìn trước, nhìn sau. Thì cái chuyện đó là câu số 1. Câu số 2, học đường á, đa số những học đường á, thường thường có những người gọi là cảnh sát liên lạc á, tức là liaison school liaison officer đó, thì những người đó đó tùy theo người hiệu trưởng trong đó có những cái program chương trình để giúp đỡ, là khi mà có chuyện khi cảnh sát kêu đưa tay lên là đưa tay lên. Tất cả những vụ bắn đây á, cái câu tôi chỉ trả lời duy nhất, nếu ngay giây phút đầu cảnh sát yêu cầu anh ngừng lại đưa tay lên thì mọi chuyện không có gì hết. Còn đây có một số người cứ nghĩ ok tao đó ngon đây thì ngon, bắn tao thì ngon, bắn tao mày sẽ bị người kia. Thì có những ở đây cái câu hỏi anh nói nó cũng hơi rộng, tại vì có những người cảnh sát từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi lính, chưa nghe tiếng đạn thiệt mà bắn nhau, đạn thiệt mà để bắn vô cái bia nó khác. Thì có những người tôi đã từng kinh nghiệm vô đây, những người cảnh sát nào đi chung với tôi mà đã có từ ra chiến trường rất là yên ổn. Còn những người cảnh sát mà từ nhỏ lớn học từ đại học ra đi vào cảnh sát thì vừa nghe bắn một cái là bắt đầu móc súng ngay cả trong xe. Thì tôi đã từng nạt bỏ súng vô, mày muốn chờ nghe coi là ai bắn ai chứ. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba đó là lý do tại sao mà Dallas nó cắt cảnh sát overtime, là tại vì mỗi thành phố đó, bên đất Mỹ này thành phố nó tự trị, thì cái tiền cảnh sát tiền gì á là ăn thua hội đồng thành phố, nghị viên và thị trưởng quyết định là có cắt hay không cắt cảnh sát. Nếu giống như Dallas á bị cắt cái phần của cảnh sát á, do đó những cái người từ đây về sau là thí dụ như là lay off bao nhiêu người cảnh sát, và từ đây về sau không bao giờ có tình trạng mà gọi là overtime. Do đó khi cảnh sát một đầu thí dụ đúng 5 giờ là nó gọi tổng đài cho một người khác thay họ đi về, chứ còn làm ngoài cái giờ mà làm việc mà không được trả lương là cái thuộc về vi phạm cái điều luật của thành phố. Do đó anh thông cảm. Ngay cả đối với thành phố tôi thì không bao giờ có chuyện cắt giảm cảnh sát, và overtime nếu cần để giúp đỡ đồng bào vẫn có đầy đủ cho họ.
Em tiếp lời anh Trương Minh Đẳng trong vấn đề vừa rồi đó, là anh thấy cái súng điện có một số khi mà bắn cái starter ra đó, mấy cái ông mà to con đó, mấy ông không chịu đứng, không có đứng lại, mấy ông không có xi nhê hết, không có xi nhê gì luôn, mấy ông còn lao tới nữa. Và thậm chí là hai ông cảnh sát đều bắn hết súng điện luôn vô người ông đó, mà ông đó cũng chưa nằm xuống nữa. Là nhiều người á, họ react với cái súng điện rất là nhạy, và có nhiều cái body á bắn rồi mà họ vẫn lao tới bình thường. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề mà rút súng ra, tại sao bắn súng điện á, một người cầm con dao lao tới đấy, có kịp mà để bắn súng điện không? Không kịp. Không kịp. Thành ra cái vấn đề đó là Tấn thấy là hai vị cảnh sát này theo cái nhìn của Tấn họ làm đúng. Còn cái vấn đề mà defund cảnh sát vừa rồi ở Dallas á, có khi nào anh Đẳng có thể search giùm em chưa search được. Anh có thấy là thị trưởng của Dallas có phải là người Democrat không chưa?
Theo tôi biết thì hình như Democrat, mà tôi không rõ lắm.
Dạ vâng, thì Tấn đã coi cái researcher rồi đó, là thị trưởng. Bây giờ Tấn bấm internet của Tấn, anh không chạy lên. Nhưng mà Tấn, nếu mà có refund, có mà cắt overtime, Tấn nghĩ là thị trưởng của Dallas là người của dân chủ. Là họ chuyên về vấn đề mà cắt giảm ngân sách của Dallas. Đó là cái điều mà người của dân chủ họ muốn làm như vậy. Và
yeah, ở dưới for work thì Cộng Hòa, do đó không có cắt tiền cảnh sát.
Dạ vâng, đợi chút xíu nữa Tấn search cái internet của ai phát của Tấn cho nó không chịu chạy.
Ok, rồi, đó ba điều rồi.
Dạ vâng, Thanh Hồng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ. Hello. Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình ạ.
Tắt radio giùm luôn. Hello.
Phải tôi không?
Dạ, chào. Dạ, cô. Thưa phải ạ.
À, tôi thì tôi không có học, thế nhưng mà tôi thấy là ông Tổng thống Trump nó là ông nói dối từ mấy năm nay 20.000 lần rồi. Thế rồi cháu ổng thì là cháu ngoại ổng để học tiếng Tàu, hát tiếng Tàu. Vậy thì ổng chống Trung Cộng cái nỗi nào.
Dạ yeah, vâng.
Thế rồi các cái giấy tờ mà biểu ngữ của ổng, Trump với lại Make Great America, gì đó, American Great Again, đó là cũng làm ở Tàu hết.
Cô ơi, cô nói là ông Trump nói chuyện dối 20.000 lần là lấy từ tờ báo nào hay là cô thấy thưa cô?
Dạ, báo CNN.
Báo
ai
CNN.
Cũng biết vậy, cái đó không, cái đó là sự thật.
Dạ, báo CNN hả cô? Báo CNN thì bây giờ người ta...
Đài CNN.
Dạ vâng, thì cái đài CNN...
Đài đó là... của dân chủ rồi.
Đài đó là đài của dân chủ, mà cô có thấy những điều tốt của ông tổng thống mình mà đưa lên đài CNN không cô?
Thì tôi thấy ổng thì cũng giỏi, thế nhưng mà có một cái,
nhưng mà tấn chỉ hỏi cô là cô thấy những cái điều tốt của
nay nói này mai nói thế kia, rồi còn nói là gì đó quỳ gối hay cái gì đó là đồ trẻ.
Bây giờ Dịch Tấn vị thính giả này nói tới 20.000 cái nói dối mà mình đứng đây sẽ qua tới một tuần nữa mình cũng chưa phân tích hết. Để tôi nói cho chị nghe câu này nha, nếu mà chị đi qua đây vì từ xứ Cộng sản qua, chị nghĩ rằng ông Trump tốt thì cái chuyện đó là ý kiến của chị. Còn đối với những người như chúng tôi đã từng sống với Cộng sản, do đó chúng tôi cảm thấy rằng không có lý do gì một cái nước đại diện cho một cái sự tự do mạnh về mà trở thành xứ Cộng sản. Tức là hiện tại bây giờ mình có Nga và Tàu. Thì nếu Mỹ trở thành Cộng sản với ông Biden á, thì mình sẽ có ba quốc gia. Không còn một quốc gia nào lớn đứng ra làm đàn anh của những cái người mà tự do hết. Ok, vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất
nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Và rất tiếc là bây giờ thì giờ của mình cũng không còn nữa. Cho nên dành 30 giây còn lại để cho chú Trương Minh Ẩn đúc cái chương trình.
Ok, có một chuyện cần nói với quý vị. Có một vị khán giả đó mướn luật sư ly dị. Trong khi ly dị đó, mọi chuyện gần xong hết, thì cái số tiền 150.000 bán được căn nhà đó là ông luật sư giữ theo cái lệnh của tòa để sau khi ấy chia, sau khi xong á, thì bà vợ lấy 75.000 rồi, còn 75.000 của ông chồng đó, đây là lời của cái người ta gọi nói phàn nàn tôi chứ không đúng hay không. Thì còn 75.000 á, thì bây giờ ông luật sư đã đóng cửa văn phòng và gọi điện thoại cũng không được nữa, thì phải làm sao? Lúc đó tôi kêu trở lại như cái tòa đó, thứ nhất là lấy cái tờ ly dị cuối cùng, rồi sau đó nhờ trên tòa đó giúp đỡ, là tức là ông đó sẽ đưa cái lệnh đó, là ông kia phải mang số tiền đó lại. Và cái thứ hai nữa, sau đó nếu mà tòa nói ok cái chuyện này là xong rồi tôi không biết gì hết, thì sẽ báo cáo cảnh sát đó là vụ ăn cắp. Thì ở đây có những luật sư mà Việt Nam Mỹ mình á, thì ly dị thì cái câu này trả lời hay hơn tôi nhiều. Nhưng mà quý vị cẩn thận, một khi làm quý vị cẩn thận, ngay cả ly dị còn có được 75.000 kia căn nhà bây giờ cũng không lấy được thì rất là đau khổ trước khi chấm dứt. Đây là cái buổi nói chuyện để giúp đỡ trong vấn đề mà ông Trump tái đắc cử, thì xin quý vị nên đi bầu. Và nếu quý vị nào mà chần chờ chưa đi bầu á, thì nhớ bầu cho ông Trump. Thì đó là theo ý kiến cá nhân tôi, nhờ quý vị giúp đỡ. Và hiện tại thành phố tôi là bầu cho ông Brent Wiss và Carl Smith. Cảm ơn tất cả quý vị, Như Tuyền, Thanh Hùng và Giáp Ánh.
Dạ vâng, xin kính chào, tạm biệt anh Trương Minh Ẩn và hẹn gặp lại với anh vào thời gian tuần sau với lời chúc mừng rất là rôm rã.
Dạ vâng.
Rồi.
Dạ vâng, xin kính chào tiến sĩ. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều đã dành cho thời gian chương trình chiều hôm nay. Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn đến đây xin phép được tạm dừng. Một lần nữa, Thanh Hùng, Như Tuyền, Việt Tấn, cảm ơn quý vị đã quan tâm đến chương trình này. Và chúng ta sẽ gặp chương trình này vào tuần sau.